Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi pháp hội hôm nay, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang lên niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô thì thấy
là lứa này thì có hoa sen màu hồng, có cái ánh sáng xuất hiện trên bầu trời thì các đệ tử đang chụp hình thì lứa ra để thấy có hoa sen. Trong cái thời gian mà hỏa táng hòa thượng thì khi mà hỏa táng xong thì thiêu ra là cả ngàn viên xá lợi. Quý vị có đọc trong cái tập sách của bác Tịnh Hải xuất bản cách đây mấy năm rồi, trong đó có hình của hòa thượng cái hình của hòa thượng Quảng Khâm là xá lợi của ngài, kể lại cái giai đoạn mà hòa thượng đã đi qua. Thì chúng ta sẽ nghe cái tiểu sử của hòa thượng và chúng ta bắt đầu sẽ nghe những cái lời khai thị của hòa thượng Quảng Khâm đối với cái việc tu của chúng ta như thế nào. Những cái lời dạy của hòa thượng rất là đơn giản ha, rất là đơn giản và rất là gần gũi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chắc anh quên lọc, mà giúp thầy đọc cái tiểu sử của hòa thượng. Đọc cái tiểu sử của hòa thượng là đại chúng nghe rồi thầy sẽ giải thích cái phần.
Thế luôn thầy.
Đọc một trang.
Tiểu sử hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng Quảng Khâm sinh vào đời Già Thanh năm Quang Từ thứ 18 1892. Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn Lai, quê Phúc Kiến, Trung Hoa. Gia đình ngài rất nghèo, đến đồ ăn ruột ngài cũng có đủ tiền để cưới vợ. Năm ngài 4 tuổi, vì không đủ sức nuôi dưỡng ngài, cha mẹ ngài phải đem ngài bán làm con nuôi cho gia đình họ Lý ở Tân Giang. Hai ông bà họ Lý là người rất tốt, cả đời sống bằng nghề trồng trọt, họ thương yêu ngài như con ruột vậy. Bà Lý là người tin Phật sâu xa, suốt đời trường trai bà thường đem ngài lên chùa cầu nguyện, bởi từ nhỏ ngài thường bình hoàn thân thể yếu ớt. Năm ngài 9 tuổi, bà Lý qua đời. 2 năm sau, dựng phụ ngài cùng nối gót từ trần, khiến ngài bỗng chốc trở thành cô nhi. Bây giờ bà con họ hàng ai nấy đều tranh giòn chờ trực để chiếm đất đai ruộng vườn tài sản của gia đình họ Lý để lại. Điều ấy khiến ngài một trẻ thơ cảm nhận sâu xa mùi vị chua chát của thói đời và tính vô thường của mọi sự. Trong đầu ngài nảy sinh ý niệm thoát trần, ngài đem hết của cả đất đai dường lại cho bà con, rồi một mình tìm tới chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu xin xuất gia. Bây giờ phương trường chùa Thừa Thiên là hòa thượng truyền trần dạy ngài quy y tu khổ hành với thầy Thủy Phương. Ngài phân phối cho việc lao tác trồng rau, dù có vân vân. Đây là những việc công quả tập sự dành cho người muốn xuất gia. Đến năm 19 tuổi, do nhiều nhân duyên đặc biệt, ngài là quá nam dương ở đây, vì không có trình độ học vấn nên ngài phải làm việc lao động chân tay. Một hôm, nhân cùng đồng bào lên núi đốn củi, ngài nói với bà về trực giác linh cảm của mình rằng chiếc xe vận tải chở củi sẽ đặt ở dốc núi, nhưng không ai tin. Không lâu, chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến bà ngài ngạc nhiên bảo rằng: có trực giác như vậy sao em không chịu tu hành phát triển tâm linh, sau này đủ thế? Ngay qua ngài đi trở tỉnh liền đáp thuyền về lại Trung Hoa. Bây giờ ngài đã 35 tuổi, sau gần 16 năm sống ở Nam Dương. Về lại chùa Thừa Thiên, ngài chính thức xuống tóc lại hòa thượng Thủy Phương làm thầy Phật, làm thầy. Pháp danh của ngài là Chiếu Kiến từ Quảng Khâm. Sau khi xuất gia, ngài chuyên tu khổ hành, ăn những thức ăn không ai thèm ăn, làm những việc không ai chủ làm, thường luôn ngồi thiền, một lòng niệm Phật. Có một thời gian ngài giữ trách nhiệm hương đăng, dư thắp nhang, quét tước điện Phật và đánh bạc thức chúng ngồi sáng. Nhiều lần ngài ngủ say quá trễ, ngài việc đánh bạc. Điều này khiến ngài vô cùng hổ thẹn, sám hối sâu xa trong lòng, rồi từ đó lập chí ngủ ngồi. Năm 1933, sau 6 năm làm sa di cầu hành, bây giờ ngài mới đi cầu thọ giới kỳ khưu với hòa thượng Diệu Nghĩa, chùa Từ Thọ, Phù Điền. Thọ giới rồi, ngài liền xin phép phương trường truyền trần đi ẩn tu. Lúc ấy ngài vừa đúng 42 tuổi, Bây giờ một thân một mình với ít áo quần và hơn 10 chiếc gào, ngài nhắm mũi thân lương ở tỉnh Tuyền Châu đến đến nơi ấy. Ở giữa sườn núi, ngài tìm thấy một thạch đồng đủ rộng để an thân tu đạo. Đồng này vốn là nơi mạch hồ thường lui tới. Thế nhưng khi gặp hồ, hồ tức là còn đó, ngài chẳng hại sợ. Ngài bảo cho chúng biết ý định muốn dùng đồng này để tu hành, phải khuyên chúng hãy tìm nơi khác là thay. Hồ kia hồi hiểu ý ngài, lọ lời người, ngài lại vì hồ mà thuyết tam quy. Hồ nghe rồi vầy đuôi đi mất. Không lâu sau, trò ấy đến bầy hồ lại, nào hồ mẹ, hồ con đùa giỡn gần gũi với ngài dữ gia súc vậy. Bởi thế sau này người dân quen đấy gọi ngài là Phục Hồ Hòa Thượng. Bây giờ Hòa Thượng ở Sơn Đồng ngày ngày tòa thiền niệm Phật, chẳng bao lâu lương thực cạn sạch, ngài bèn hái trái cây rừng để ăn. Trong núi ngoài hồ còn có khỉ vườn bò đấy là thấy thường hay đến đồng, chúng lại đến cả hoa quả cây trả lại cũng như ngài nữa. Hòa Thượng thường hay nhập định, có lần ngài nhập định đến vài tháng không ăn uống, không đồng đầy thân thể, thậm chí hơi thở dường như dứt tuyệt. Có người gần đấy thấy vậy thì lầm tưởng rằng ngài là viên tịch, nên tức tốc cấp báo với Hòa Thượng Truyền Trần để lo việc hòa táng. May thay lúc ấy có vị cao tăng là đại sư Hoàng Nhất đang ở chùa gần đấy, nghe được tin trên bèn cùng Hòa Thượng Truyền Trần lên núi xem hương thực. Tới nơi, đại sư Hoàng Nhất biết ngài đang nhập định, liền gõ ba tiếng khẽ để thức dậy. Từ tràng thái thiên đình đến ngài nhập định lan truyền khắp nơi, khiến ai ai cũng tán thán. Tháng ngày qua dưới tên bắn, thập thoát Hòa Thượng ở trên núi thân lương được 13 năm. Bây giờ ngài là 54 tuổi, tức là năm 1945, trở về chùa Từ Thiên. 2 năm sau, 1905, tức là 1947, ngài rời Đại Lục đã thuyền tới Đài Loan, ở đây bắt đầu quãng đời hoằng pháp của ngài. Năm 1948, ngài xây một ngôi chùa nhỏ ở Đài Bắc, tên là Quảng Ninh Từ. Năm 1951, xây Quảng Chiếu Từ. Năm 1952, ngài tìm thấy một thạch đồng ở núi Thành Phước rất đặc biệt. Khi mặt trời và mặt trăng mới mọc thì ánh sáng chiếu thẳng vào chùa đồng. Bởi thế, ngài đặt tên là Nhật Nguyệt Đồng và quyết định ở đấy ẩn tu. Nơi ấy xưa nay vốn không có nước, sông từ khi ngài vào ở bầu có một suối nước mát từ dưới vọt lên kể đến. Trên đỉnh núi ấy, ngài dựng một chòi chén để ở. Một đêm nọ, có con trăn khổng lồ vò lại chòi chén tổ pháp, ngài liền vì nó thuyết pháp và truyền tam quy. Năm 1955, tín đồ Đài Bắc cũng dừng ngài một cuộc đất nhớ Hòa Sơn Tàu nên ngài bèn xây Thừa Thiên Từ ở đó. Năm 1963, ngài hứng kiến Tường Đức Từ xây Quảng Lâm Từ ở núi Long Tịnh. Đến năm 1964, ngài đã ở Đài Loan được 17 năm. Trong suốt thời gian này, ngài đã nhập định 3 lần và một lần lâu hơn cả tháng. Hàng ngày ngài chỉ ăn một bữa và chỉ trái cây. Ngài không ăn đồ nấu hay nướng hay chiên xào gì cả. Vì vậy tín đồ gọi ngài là Thủy Quả Hòa Thượng. Ông thầy ăn trái cây trừ khi trời mưa, thường thì mỗi đêm ngài đều ngồi tọa thiền cho tới sáng ở ngoài vườn hay trong rừng, chứ không ngủ trong phòng dưới cây khá để là những công hành đặc biệt của ngài. Năm ngài 80 tuổi, có lần ngài biểu thị cho đại chúng biết ý định xả báo nhập định của ngài. Lúc ấy các đệ tử vô cùng khẩn thiết cầu xin ngài tiếp tục từ bi trụ thế. Bây giờ ngài vì tùy thuận chúng sanh nên trì hoãn việc nhập định, tiếp tục công cuộc độ sinh. Từ ấy ngài đi Nam đầu đại chúng danh nghĩa Hoa Liên vân vân hoằng pháp đồ dụng. Đến năm 84 tuổi, ngài bắt đầu cực túc ở luôn tại chùa Thừa Thiên trên núi Thanh Ương, không còn xuống núi nữa. Công cuộc xây chùa vẫn tiếp tục, song do các đại đệ tử của ngài chủ động trùng tu chùa Thừa Thiên, xây quả Thừa Nháp năm 1974, Diệu Thông Từ năm 1982. Năm ngài 94 tuổi, tức là năm 1985, ngài chủ trì tám đàn đại giới, truyền giới cho 2.500 vị tăng ni và cư sĩ, tạo thành một pháp hội trang nghiêm vĩ đại nhất ở Đài Loan lúc bấy giờ. Bây giờ tuy đã gần kề 8 tuổi, ngài cuộc sống rất đơn giản, đàn bà lời nói của ngài bình dị, khiêm nhường, bước đi của ngài vững chãi, không cần dùng tới gậy chống, không nhờ người đỡ tay. Nếu ai gặp ngài lúc đấy sẽ thấy thân ngài vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, động tác thênh thoát. Ngài vẫn y nhiên ngủ ngồi, không nằm và vẫn ngồi ngoài vườn lầu thiên tịch tòa mỗi đêm. Bây giờ thức ăn trái cây của ngài được nghiền thành chất lỏng để dễ ăn. Cuối năm 1985, ngài trở về chùa Thừa Thiên. Ngài thì hiện có bệnh, cư tuyệt mọi thứ ẩm thực, thuốc men cũng không tiếp kiệm tín đồ. Ngài kể cưới đã năm ấy, 1986, ngài triệu tập tất cả các đệ tử ở các chùa và tu viện khắp nơi lại để phụ chúc phân phối hậu sự. Ngài chỉ bảo việc hỏa táng phân chia linh cốt tại Thừa Thiên Tự và Thừa Nha và Diệu Thông Tự, đồng thời trả lời mọi nghi vấn của tín chúng. Sáng ấy 6 giờ thọ trai, ngài quyết định xuống Diệu Thông Tự ở Cao Hùng. Hôm sau mồng 2 Tết, khí lực của ngài vô cùng suy nhược. Mồng 3 Tết, thể lực của ngài bình phục, ngài cùng đại chúng lên đền niệm Phật. Ngài lại nói chuyện một cách thông nhung từ tài về các tín đồ đệ tử, tinh thần vô cùng sáng suốt và lạc quan như không có chuyện gì xảy ra. Sáng mùng 4 Tết, ngài gọi tất cả đệ tử cùng ngài ra bên ngoài điện đón nắng. Ngài nói với một đệ tử thầy Truyền Văn rằng: ngươi được rồi, song bọn họ đại chúng còn chưa xong đâu. Mùng 5 Tết, ngày đi ra tháng 2 năm 1986, ngài ngồi xếp bằng yên định, tinh thần hòa hòa, chặt chút sao đồng, rồi dạy các đệ tử đồng thánh niệm Phật. Vào 2 giờ chiều hôm ấy, ngài bảo đại chúng: vô lai vô thử, một hồ sơ chặt đến chặt đi, chặt việc gì. Rồi nhìn đại chúng gật đầu mỉm cười. Không lâu sau, đại chúng thấy ngài ngồi yên bất động, liền đến bên quan sát kỳ mới hay. Ngài đã an nhiên theo tiếng niệm Phật viên tịch rồi.
Cảm ơn anh Quế Lộc đã đọc tiểu sử của Hòa Thượng Quảng Khâm. Qua tiểu sử này, quý vị thấy cuộc đời của ngài như thế nào? Thấy là Hòa Thượng và Thượng đi tu thực sự là xuất gia là năm 36 tuổi, tức là có duyên Phật từ nhỏ, nhưng mà tới năm 36 tuổi thì Hòa Thượng mới là xuất gia. Và thọ giới năm 42 tuổi, và sau đó thì ngài tu thêm 13 năm nữa, tức là tích cóc vào trong hang đá để tu 13 năm rồi. Thì trong 13 năm này là được xem là ngài chứng ngộ. 13 năm sau thì Hòa Thượng chứng ngộ và xuống núi, và bắt đầu tới năm, tức là năm Nhật Ký Tân là 45, 47 thì Hòa Thượng đi qua Đài Loan, tức là xuống thiền đi qua Đài Loan, và định cư Đài Loan cho tới ngày viên tịch, tức là năm 1986. Năm 86 thì lúc đó chúng ta đang lưu lạc, khắp phương trời. Và nếu trường hợp mà áp dụng theo đúng giáo lý của Phật thì 13 năm 13 năm là cái thời của Hòa Thượng. Trong thế kỷ 20 thì vẫn có người chịu ngộ. Và Đức Phật dạy nếu mà đúng theo cái giáo lý của Ngài là theo về Như Lai Thiền đó, thì một cái người tu chỉ cần 7 năm, 7 năm sẽ giải quyết được vấn đề sanh tử của họ. 7 năm là cái con số ước lệ đó. Và con số đó là con số mà Đức Phật lấy theo của Ngài mà áp dụng y như này thì sẽ giải quyết vấn đề sanh tử, sẽ giải thoát. Mà Ngài Quán Thâm đây là ở trong núi 13 năm. 13 năm sau thì có xuống núi. Và một cái điều mà chúng ta để ý là Hòa Thượng Quán Thâm là một người không biết chữ, một người không có học, giống như Ngài Quán Năng mà chỉ tu tập và thiền định và niệm Phật. Hòa Thượng Quán Thâm thì thiền tịnh song tu, và từ cái niệm Phật này mà Hòa Thượng đã phát huệ và chứng ngộ. Hòa Thượng có dạy đó là chúng ta mỗi ngày chúng ta nói chuyện, chúng ta làm việc, chúng ta đọc sách, chúng ta tụng kinh và chúng ta niệm Phật, tức là bốn cái, tức là nói chuyện, đọc sách, tụng kinh, niệm Phật, đó là bốn cái. Thấy chưa? Có ngày nào chúng ta thiếu bốn cái nào? Rồi Hòa Thượng nói rằng chúng ta giảm bớt nói chuyện, giảm bớt tụng kinh, giảm bớt đọc sách và tăng trưởng cái phần niệm Phật nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn. Ở thì ở chùa, các chùa đó, các chùa Việt Nam chúng ta thì trú dạ luật thời, một ngày tụng kinh 6 thời, tức là khuya là 5 giờ, ví dụ sáng nay là chúng ta tụng 6 giờ một thời, 8 giờ sáng một thời, 11 giờ rưỡi một thời, 2 giờ một thời, 4 giờ một thời và 7 giờ tối một thời, tức là 6 thời tụng kinh. Tức là ở Việt Nam mình là trú dạ luật thời là như vậy. Tức là một năm là 24 tháng, 365 ngày là giữ nguyên, không có thay đổi. Ở Việt Nam mình là như vậy, không có thay đổi. Thầy ở Nha Trang 10 năm và vào trong Pháp Vân 10 năm, chùa Pháp Vân ở gia đình Sài Gòn 10 năm là không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ thời kinh này. Là hành trì miên mật, không thay đổi. Tức là 8 giờ sáng thì lại vạn Phật, 2 giờ chiều là tụng kinh, Lương Hoàng Sáng, 4 giờ chiều là công phu chiều, tức là Di Đà Hồng Danh và Mông Sơn, tối 7 giờ là tụng kinh Pháp Hoa, 9 giờ rưỡi tối là ngồi thiền, và 4 giờ khuya ở Việt Nam là 4 giờ là công phu rồi, 4 giờ kém là thức chúng, và 4 giờ khuya là công phu lăng nghiêm. Tức là 6 thời kinh là liên tục. Hòa Thượng Quảng Thâm đã để lại cho hậu thế một cái cảnh năng tu tập, tức là gồm những cái lời khai thị, những cái lời khai thị Hòa Thượng. Ở đây thầy sẽ bắt đầu vào những cái lời khai thị Hòa Thượng để cho đại chúng lĩnh tri. Hòa Thượng nhắc chúng ta cái việc cư sĩ đến chùa. Hòa Thượng dạy như thế này: cư sĩ đến chùa cúng dường tài vật là để tạo phước điền, phải nên bố thí không hình tướng thì công đức mới lớn, nghĩa là không thấy người bố thí, vật bố thí và người được bố thí. Tức là Ngài nói rằng người đệ tử mà tới chùa đó, cúng dường thì thời nay đó, các đệ tử cúng dường là hay trước tương. Trước tương tức có nghĩa là sao? Tức là mình cúng dường mà mình biết là mình hay khoe khoang cái đồ đó của mình cúng, và cần một thầy trụ trì hoặc là đại chúng trong chùa biết là cái đó là cái của mình. Và nếu trường hợp mà thầy hoặc là ban hộ trì mà sơ suất mà quên ghi tên là mình sẽ đau khổ, mình sẽ buồn, mình sẽ phiền não, mình sẽ giận và mình sẽ bỏ chùa. Thì cái điều này xảy ra rất là nhiều. Và nếu mà trường hợp mà xảy ra như vậy thì công đức chúng ta không còn trước tướng. Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta là không nên lấy cái hình tướng bên ngoài để vào trong cái việc bố thí hay cúng dường của mình, thì cái công đức của mình sẽ không còn. Cư sĩ đến chùa tụng kinh bái sám là phải thành tâm, phải buông bỏ, không nên thân ở trong chùa mà tâm lại lo nghĩ về con cái, gia đình ở nhà. Con cái tự có phước báo của chúng, nên không cần quan tâm đến mà phải chuyên tâm học Phật. Nếu như còn để tâm lo nghĩ đến con cái và việc nhà, tức là người si mê. Hòa thượng nói thẳng là quý vị thấy thấy cảm thấy buồn cảm thấy buồn khi mà nghe lời của hòa thượng. Tức là lời của hòa thượng nói phần lớn ở trong cái tập sách này, phần lớn là nói dành cho những người xuất gia, những người xuất gia. Thầy chỉ trích ở đây những cái phần mà liên quan tới là các đệ tử tại gia, tức là mình vào trong chùa đẹp nhưng mà mình nghiệp chướng của mình còn nặng, cho nên mình hay lo nghĩ những cái việc ở gia đình, làm sao mà giúp bỏ được cái chuyện gia đình được không? Cho nên là nếu được mà mình chuyên tâm khi đã vào trong cảnh già lam rồi thì dứt hết tất cả mọi việc ở bên ngoài để mà lo cái phần tâm linh của mình thì cái điều đó rất là tốt. Chúng ta mọi người cố gắng. Cư sĩ đem phẩm vật đến cúng dường chư Phật già lam thì vật ấy trở thành vật của Tam Bảo, không còn là vật của riêng mình. Cái điều này cũng là quan trọng. Tức là người cư sĩ mà đem đồ tới cúng dường cho chùa thì cái vật đó đã là của già lam rồi, chứ không phải của riêng mình. Có khi mình cúng dường xong rồi thời gian sau mình trở lại mình coi thì có còn hay không. Mình xăm xôi mà nói là cái đồ này của tôi, đồ này là của cô tôi, của gia đình tôi cúng dường. Vậy nó vậy thì cái công đức nó không còn. Cho nên là đã là cúng dường rồi thì cái vật đó thuộc về của Tam Bảo. Cư sĩ đến chùa tụng kinh bái sám, tham gia pháp hội là phải sống hòa đồng, không nên chê thức ăn ngon dở vì ở chùa không giống như ở nhà. Cái điều này rất là chi tiết. Ở nhà thì có thức ăn ngon, còn ở đến chùa thì thức ăn đơn sơ đạm bạc. Cư sĩ đến chùa phải giúp đỡ công việc chùa, không nên nhàn rỗi vô sự, không nên nói chuyện động, chuyện đông chuyện tây mà luận thị phi. Cái điều này xảy ra rất là nhiều. Tức là đi chùa dự lễ Phật đản, đi dự lễ Vô Lăng về xong rồi thì gọi điện đến chùa nó là bữa nay đồ xào còn sống, đồ xào còn sống, cơm thì khê. Ở bên Úc thầy là cái chuyện này xảy ra rất là thường. Thì cái điều mà họ nhắc mình là mình cảm ơn thôi, mình nhắc mình cảm ơn thôi, nhưng mà đôi khi mình quá là quan trọng cái phần ăn, quan trọng cái phần ăn. Tại vì sao? Tại vì mỗi năm đi chùa chỉ mấy ngày thôi, mà đi chùa để làm gì? Để có cơ hội ăn chay. Mà bữa nay lên chùa ăn chay được thì mới phiền não thôi. Sao? Tại vì đi chùa không phải là lễ Phật, không phải tụng kinh, không phải là học cái gì trong chùa, nhưng mà chủ yếu là để ăn chay, để cúng tụng thôi. Thầy quan hệ hết. cho nên mà nhận những cái cú phôi như vậy là thầy cũng quan hệ. Và nhắc lại trong ban trai soạn, ban đại soạn là mấy cô dưới bếp là quan hệ. Quan hệ là bữa đó là chánh niệm để mà mình xào đồ cho nó chín, chứ còn không tới lễ khác là sẽ được tập luyện. Còn các vị mà khen hay là chỉ trích hay phê bình làm sao mình cấm được, làm sao mà họ đọc những cái lời khai thị mà trực ngôn của hòa thượng được. Chúng mình có tu như thế này thì may ra, phải nói may ra hoàn thị và biết cảm thông, chứ còn không thì rất là khó. Khách thập phương mà mỗi năm đi chùa một hai lần thì làm sao mà đòi hỏi họ có cái sự quan hệ và cảm thông được, làm sao mà đòi hỏi từ bi được, rất là khó. Cho nên là những người mà thường trụ trong chùa, những người mà đi chùa và Phật tử thuần thành là quan hệ cố gắng để mà làm quan hệ những cái người khách là mới đến, để đưa họ vào trong cảnh nhà là họ ăn rồi thì họ mới quan hệ để họ vào trong chùa lễ Phật. Ăn không được làm sao vào trong chánh điện lễ Phật được. cho nên là các Phật tử mà thuần thành và đi chùa thường xuyên là phải biết tâm lý của những người mới đến, còn không là họ bỏ chùa. Và bỏ chùa thì không có cái cơ hội, không có cơ hội để mà về chùa để mà tu học. Cho nên là mình nhớ cái lời nhắc của hòa thượng như vậy để mà làm cái nền tảng trong cái việc tu tập của mình. Cái vấn đề thứ hai hòa thượng nó nhắc về vấn đề ăn chay. Ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt chính mình. giết người tức là tự giết mình. Cho nên là quý Phật tử phải ăn chay, phải phát tâm ăn chay. Ở trong đạo tràng chúng ta ai ăn chay trường là được ai lên thầy gọi ăn chay trường. Ăn chay trường là chỉ đếm chưa qua khỏi đầu ngón tay. Tức là chúng ta ăn chay trường mà ít hơn, chứ là ăn chay kỳ thì có nhiều hơn. Ăn chay trường thì gì, nhưng mà chay trường thì hơi khó, hơi khó. Cho nên là mà ăn chay không được, ăn chay không được cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Hôm qua thầy mới nhận một cái video clip mới nhất của các diễn viên điện ảnh của Hollywood, họ gửi tới là họ cho các cái người quay phim vô trong các cái lò sát sinh, quay những cái cảnh mà họ giết bò, giết gà như thế nào để họ gửi ra ngoài để cho mình xem. Cái đó video clip mới nhất để mà chúng mình thấy những người nào chưa ăn chay và không biết ăn chay nên xem cái video clip này, nên xem cái này để mình thấy cái cách mà nó giết con bò như thế nào. Tại vì khi mình ăn thịt bò mà không biết cái miếng thịt này từ đâu tới, nên xem để thấy cái giai trình mà nó đưa con bò vào làm sao thế nào, rất là đau khổ, rất là đau đớn. Và cái đau đớn của con bò hiện tại sẽ trở thành cái sự đau đớn của mình ở mạng sống, sẽ trở thành cái sự đau đớn của mình ở mạng sống, rất là đau đớn. Quý vị nhớ cái tên của một người Mỹ là Nicholas Burr. Ông này ở tiểu bang Florida này. Thì Nicholas, ông này chết năm 2002. Vậy nhớ. Nicholas. Ông này là nổi tiếng trên hệ thống truyền thanh của Mỹ một thời. Ông này là bị giết tại Iraq. Chị nhớ chưa? Ông này giết bằng cách nào? Ông này chết bằng cách nào? Bị chặt đầu. Bị chặt đầu là không phải. Khi mà thầy đọc cái tin là ông này là người Iraq. Khi mà lính Mỹ ý kiếp thành Baghdad, lúc đó Saddam Hussein chưa chết, còn lẩn trốn, thì ông này khi mà lính Mỹ tiến vào thành Baghdad rồi thì bắt đầu họ mới cho các cái công ty xây dựng qua để mà xây dựng lại thủ đô này. Thì anh Nicholas này là một công nhân xây dựng thôi, thì đi lang thang trên đường phố Iraq thì bị lính phiến quân của Saddam Hussein bắt vào, và 5 ngày sau đó họ đưa lên cái hệ thống truyền hình của Ả Rập, 4-5 ông lính Iraq bịt mặt, và một cái anh mà trưởng toán đọc một cái bản cáo trạng và kêu gọi nước Mỹ phải rút quân ra khỏi Iraq ngay lập tức, không có điều kiện. Và cái điều đầu tiên mà họ làm đó là họ chặt đầu anh này trước đài truyền hình, và tuần tự sau đó sẽ có nhiều người giống như anh này, và họ nói là họ làm liền. Họ đọc xong cáo trạng đó là họ đè cái anh đi qua lá xuống trước đài truyền hình, và họ lấy, ông đã rút một cái dao phay dài thế này và bắt đầu cứa, đưa lên cứa từ từ chứ không có chặt. Lúc đầu mà thầy chưa có xem cái đó là thầy nghĩ là chặt cái thịt một cái là nó quá nhẹ nhàng, nhưng mà đọc xong cáo trạng rồi thì đè, bốn ông kia đè và ông này cầm dao cứa từ từ. Thì khi mà cái dao đụng vô cái da của anh Lee Wallace này, bắt đầu anh la, thì chính bản thân anh Lee Wallace này không nghĩ rằng họ sẽ có thể làm như thế, có thể họ cứa chơi thôi, cảnh cáo thôi, nhưng mà họ cứa cho tới khi mà máu nó phun ra mà anh này anh la thất thanh, và cho tới khi đứt của họng luôn và không còn la nữa, bắt đầu dãy giụa và cứa. Thì nghĩ là khoảng 5 phút sau thì cái đầu của anh Lee Wallace nó đứt ra, và họ nắm cái đầu họ đưa lên, thì lúc đó mắt của Nicholas còn mở ra và máu nó phun ra, và truyền hình Ả Rập họ quay và họ gửi cái đó qua cho đài của Mỹ. Thì cái ngày đầu tiên là tất cả những đài truyền hình Mỹ đều quay cảnh này, và sau đó lập tức là tổng thống Bush ra lệnh là không cho chiếu cái cảnh đó nữa. là quán hải hùng, quán hải hùng. Và bố của anh Nicholas sau khi mà coi cái cảnh đó xong là bố cũng chết điếng luôn, quá là đau đớn. Thì đối với chúng ta thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nghĩ rằng anh Nicholas này tội tình gì? Một công dân xây dựng rất là bình thường, rất là hiền hòa, nhưng mà không ngờ là rơi vào tay của những cái người tàn ác này, khiến phiến quân của Saddam Hussein, và cuối cùng kết thúc cái cuộc đời của mình trong một cái chết quá đau đớn như vậy. Tất nhiên là Nicholas đã từng tạo những cái nghiệp nhân sát sinh quá khứ. Kiếp này anh đâu có làm gì, một thanh niên mà. Nhưng mà quá khứ anh đã từng tạo những cái nghiệp sát sinh này, mà kiếp này phải thọ lại trong cái kiếp này, quá là đau đớn. Cho nên giết người cũng chính là giết mình, ăn thịt chúng sanh cũng là ăn thịt chính mình. Cái câu nói của Hòa Thượng Quan Âm đã nhắc lại cho chúng ta thấy là ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt chính mình. Có nghĩa là sao? Tức là mình ăn thịt chúng sanh, có nghĩa là mình ăn thịt bà con dòng họ của mình. Bây giờ là người, nhưng mà mai kia một nọ mình sẽ xuống làm thù, sẽ đầu thai xuống làm thù. Tại vì trong vòng sanh tử luân hồi này làm sao mình tránh được? Hòa thượng khai thị cái sống và cái chết rất là rõ, rất là rõ ràng. Lần lượt thầy sẽ đọc để cho đại chúng hiểu rất là rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. Nói điều phải trái của người tức là nói điều phải trái của mình. Người khác xấu tức là mình chính mình xấu. Cái này là nói về vấn đề thị phi ở trên cái cửa miệng, ở trong cái sinh hoạt của chùa. Mình tới chùa rồi thì mình chia năm xẻ bảy ra, và mình nói xấu, mình chỉ trích người này, mình nói chỉ trích người kia, và không có lo đàm đạo, không có lo học giáo lý, mà mình chỉ lo chỉ trích hết người này cái người kia, thì cái này là rất là nguy hiểm. Khẩu khai thì thần phía tán, mà thiền động thì thị phi xong. Tức là mình mở miệng, mình nói chuyện là cái thần khí của mình nó tán loạn, và cái lưỡi mình động là cái chuyện phải trái nó sẽ phát sinh. Cho nên là cố gắng đừng có nói chuyện nhiều, im lặng, niệm Phật, suy nghĩ về giáo lý tốt hơn, đừng có nói chuyện nhiều. Việc của người xuất gia chúng ta là không nên nói cho người tại gia nghe. Cái này nói về người tại gia đó. Mỗi đạo tràng đều có một vị lạ. Ta phê bình người khác chẳng phải là động đến các vị lạ đó sao? cái này là Hòa Thượng nói mà mình thấy nó đúng không? Tức là mỗi người, mỗi đạo tràng là một vị Phật, một vị lạ, và mình chỉ trích người khác là chỉ trích vị lạ. Tức là Võ Hồng ở Nha Trang, Võ Hồng ở Nha Trang ông nói một câu mà ở trong cái quyển sách của ông là con người thời nay đó là bún xỉn tiếng khen mà hào phóng lời chỉ trích. Tức là mình mở miệng là mình chỉ trích thôi, phê bình thôi, nhưng mà ít khi là mình khen người, ít khi là mình tán dương mà mình khen người. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tập khí của con người, phải không? Cho nên là bây giờ mình cố gắng ha, cố gắng là mình ngợi khen, tán dương cũng rất nhiều hơn là chỉ trích phê bình. Phải khổ hạnh để đạt được trí tuệ và Phật báo, phước báo. Phước báo là khi người ta nhìn mình, họ liền phát sinh lòng vui mừng và tâm cung kính. Điều này quý vị thấy sao? Tức là có ai gặp mình mà người ta thấy bụng mình? Tức là ta nhìn thấy cái bản mặt mình là ta thấy ta không vui rồi. Tức là làm sao mà người ta nhìn mình mà người ta thấy quan hệ, ta nhìn mình là ta thấy, người ta thấy vui. Làm sao mà người ta thích gần gũi với mình, người ta thích đến với mình. Chứ còn người ta gặp mình bữa nay là người ta ngày mai ta sẽ bước ba, không dám tới gần. Tức là đi tu, đi chùa, đi tu làm sao mà cảm thấy nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, quan hệ.
chứ còn mà đi chùa thời gian mà ai thấy mình cũng bỏ chạy hết, ai thấy cũng sợ hãi hết, là không được, phải không? Tức là đi chùa là để mà phát nguyện, để mà độ chúng sanh, để diệt trừ phiền não. Nhưng mà mình đi chùa thời gian rồi thì về nhà thì ai thấy cũng sợ, ai thấy cũng sợ mình hết, rất là khó khăn ha. Nhưng mà tất cả những cái đó là cũng do nghiệp của mình, do nghiệp của mình. Mình không có biết tu, mình không có biết chuyển nghiệp, mà càng tu thì càng phiền não, càng tu thì càng khổ đau. Hòa thượng khai thị thiết về vấn đề bố thí. Bố thí có ý nghĩa rất thâm sâu. Bố thí không nhất thiết là phải bằng tiền của. Nếu không tiền thì đến chùa làm công quả cũng là bố thí. Bố thí cũng phải xét có đúng nghĩa hay không. Nếu bố thí không đúng nghĩa thì không có công đức. Tức là bố thí là từ bi mà phải có trí tuệ. Ví dụ như mình đem tiền mà mình đi cho những cái người mà làm những cái điều sai, những cái điều bậy thì không nên. Tức là phải cân nhắc, phải đúng nghĩa. Có tiền bạc thì làm việc thiện hoặc là bố thí, nhưng bỏ tiền ra chưa đáng kể. Người không có tiền cũng bố thí được, tiêu xài ít lại, tiết kiệm một ít tiền để mua rau để bố thí. Tuy tiền thì ít nhưng so với người nhiều tiền thì công đức đã bằng nhau. À, cái này là nói về cái tâm, nói về cái sự phát tâm của cái người mà bố thí. Dù không có tiền thì mình về chùa mình làm công quả, mình đóng góp công sức của mình, tài công vật lực đó, thì đối với người có tiền thì cũng bằng nhau thôi. Thì bố thí thì nó có ba loại, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Và đối với các vị Bồ Tát thì có thêm là bố thí bất nghịch ý. Và tài thí là mình cho cơm áo gạo tiền để giúp đỡ người. Bây giờ là ở Việt Nam rất là nghèo khổ, người ta cần mổ mắt cơm, người ta cần xây nhà tình nghĩa, làm đủ thứ công việc. Và hiện bây giờ là ở trong giáo hội là đang vận động tiền để mà đi giúp cho người bị nạn ở Sendai, Fukushima. Tức là tháng 6 này là quý thầy sẽ đi qua bên Nhật Bản một lần để mà cứu trợ. Ở đây người Phật tử có cái trách nhiệm, ngoài cái việc lo cho gia đình thì mình có một phần để mình giúp đỡ cho xã hội. Thì cái hạnh bố thí này gọi là tài thí, là cái vật ở bên ngoài. Và tài thí là có hai cái là nội tài và ngoại tài. Tức là ngoại tài là cái vật ở bên ngoài, vật ở bên ngoài thân, và nội tài là vật ở trong thân mình. Vật trong thân mình là cái gì? Hả? Tay chân mắt mũi, tức là cái gì có trong thân mình là mình bố thí hết. Mà thời này cái ai bố thí nổi? Bố thí có bố thí, nhưng bây giờ mình hiến coi như là organ donation. Tức là khi mà mình chết á, bây giờ mà đi làm bằng lái xe đó, đi làm bằng lái xe là họ để trên cái bằng lái xe của mình là mình có là hiến những cái thân phần trên người của mình cho người khác. Đó thì mà cái điều này là xảy ra ở trong kinh Phật, xảy ra trong kinh Phật, là gọi là nội tài mà. Ngoại tài thì dễ rồi, nhưng mà nội tài rất khó. Mà Đức Phật á, của chúng ta ở trong trong một kiếp nọ, ngài đã thực thi Bồ Tát hạnh, và bố thí là cái hạnh đứng đầu. Bố thí là hạnh đứng đầu. Lúc đó là ngài phát nguyện là bố thí nội tài mà bố thí bất nghịch ý. Thế thì lúc đó vua trời Đệ Thích là biết Đức Phật là thân thi cái hạnh bố thí này, cho nên là ngài xuất hiện. Trời Đệ Thích đã xuất hiện mà là hóa ra một con ó đuổi một con chim bồ câu, đuổi con chim bồ câu, thì con chim bồ câu nó bay vào lòng của của tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Lúc đó ngài là một vị vua, là vị vua một nước. Thì con chim bồ câu bay vào trong người của vua, nằm ở trong trong người thì con chim ó nó mới, con chim ó nó mới xuống, nó nói là ngài ngài là một người bất công. Rồi con chim bồ câu này là cái món món ăn của chúng tôi trưa hôm nay, và bây giờ ngài mất thì lấy gì cho chúng tôi sẽ cho tôi. Thì Đức Phật nói rằng là ngươi là muốn bồi thường như thế nào. Thì con chim ó nói rằng là ta muốn ăn thịt, thức ăn hàng ngày của ta là thịt. Thì vua mới cho đem bằng cân lên. Thì đem bằng cân lên thì ngài vua tự tay móc thịt của mình để lên bằng cân, là thịt bằng với con chim bồ câu. Thịt bằng chim bồ câu thì bồi thường. Chim ó nói là lấy thịt bằng con chim bồ câu. Tại muốn cứu chim bồ câu thì lấy thịt của vua là bằng cái thịt của chim bồ câu. Thì vua lóc thịt để lên chim bồ câu, là chim bồ câu lóc coi như là hết thịt một bên rồi mà chim bồ câu vẫn nặng. Thì vua tiếp tục lóc phía bên này, lóc gần hết thịt mà chim bồ câu vẫn nặng. Quý vị thấy khủng khiếp không? Chim bồ câu này nặng bao nhiêu? Khoảng 1 ký thôi, nhưng mà thịt trong người vua gần hết rồi mà chim bồ câu vẫn là cứ nặng. Quý vị thấy khủng khiếp không? Lúc đó là vua đứng không nổi nữa, run rẩy. Thì trời để thích hỏi là ngài có cảm thấy hối hận, ngài cảm thấy hối hận vì cái lời phát nguyện này chăng? Thì Đức Vua trả lời rằng ta đã phát nguyện bố thí nội tại, ta đã thực hành cái hành nguyện này từ vô lượng kiếp, ta không hề cảm thấy có một niệm nào hối hận cả. Thì lúc đó trời Đế Thích mới là xuất hiện nguyên hình. Xuất hiện nguyên hình thì đảnh lễ và sám hối Đức Phật, nói con chính là trời Đế Thích, vì nhìn thấy cái hạnh nguyện của ngài phát nguyện là bố thí nội tại bất nghịch ý như thế, cho nên là con thử ngài chút cho vui thôi. Thì lúc đó là trời Đế Thích đảnh lễ chấp lễ, thì thân hình của tiền thân Đức Phật trở lại như cũ. Cái đó là một cái câu chuyện bố thí mà nội tài, tức là lót thịt cho chim bồ câu để cứu chim bồ câu của Đức Phật. Và một câu chuyện khác là của ngài, thuộc về ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đệ nhất trí tuệ của Đức Phật, là cũng là từng thực thi Bồ Tát hạnh về cái hạnh bố thí. Lúc đó là ngài là một vị tướng của triều đình, tướng rất giỏi. Thì phía bên kia cũng là muốn là đánh và chiếm cái đất nước này, cho nên là cử người sang, biết là ông này tướng rất giỏi nhưng mà có cái tu cái hạnh là bố thí nội tại bất định ý, cho nên cử người qua giả dạng là một người đau khổ khóc lóc. Và khi mà gặp vị đại tướng này thì vị đại tướng hỏi là tại sao mà ngươi nó cảm thấy đau khổ như thế. Thì vị này nói rằng là con đi hốt thuốc về cho cha, nhưng mà tiệm thuốc không có cái loại thuốc này. Thì vị đại tướng hỏi rằng là hốt thuốc gì mà không có. Nói là thầy thuốc nó nói là phải là cái thang thuốc này là mắt của con người, mắt con người thì mới nấu thuốc được. Cho nên là biết ngài, biết ngài là một cái người bố thí nội tại, cho nên là chúng con mới mạo muội tới đây để mà cầu xin. Thì ngài Xá Lợi Phất quan thị liền móc con mắt trái, chịu đau đớn móc con mắt trái là để mà dâng cho cái người này đã đem mình nấu thuốc cho cha. Nhưng mà móc con mắt trái ra rồi đó, thì cái người kia nó là chúng con quên là phải là con mắt phải thì mới là nấu thuốc được, con mắt trái là không nấu được. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất là phải đành đản móc thêm một con mắt phải, là vừa móc con mắt phải xong đưa cho cái tên này, thì tên này nó vứt xuống cái đất, nó vứt xuống đất mà lấy chân nó chà lên. Bây giờ thấy đau đớn không? thì ngài sẽ lại phát lúc đó là nó tại sao là ngươi đành đạn như thế, móc mắt ta móc mắt để mà cho ngươi đem về nấu thuốc cho cha ngươi, mà tại sao mà ngươi đành đạn đối xử như ta như thế. Thì cái tên này lúc nào nó lộ như hình đó là ta chỉ lừa gạt ngươi để mà chiếm cái đất nước này. Thì lúc đó là ngài sẽ là phát lại thối tâm bồ đề, thối tâm bồ đề, chứ không phải là ngài quan hỷ về cái hành động của cái tên này. Cho nên là đó là một cái câu chuyện trong tiền kiếp của ngài sẽ là phát, và ngài phải trở lại nguyên hình, ngài trở lại lúc ban đầu là phải phát tâm tu bồ đề thêm một kiếp nữa, và cho tới sau này mới gặp được Đức Phật. Quý vị thấy các vị bồ tát, các vị Phật trong quá khứ đã thực thi bồ tát hạnh, thực hành những cái hạnh rất là khó thực hành mà các ngài vẫn làm được, rất là khó. Ngài Đức Phật Thích Ca, chúng ta có một cái câu chuyện khác về cái hạnh bố thí chính bản thân của ngài, bố thí chính bản thân của ngài. Thì ngài lúc đó là ngài là một vị vua của một quốc gia nào, mà một vị vua giống như là vua Tây Tạng bây giờ quá hiền từ, một cái quốc gia mà không có vũ khí, không có quân sự, thì cái đất nước láng giềng nó mới đem quân qua nó chiếm, đem quân qua nó xâm chiếm. Thì lúc đó Đức Phật mới là bàn tính ở trong cung tầng quan tướng là giải quyết cái việc vấn đề đối đầu như thế nào. Thì ở trong triều đình cũng như là bó tay, chỉ vào coi như bó tay bó thơm, không biết cách nào không biết cách nào để mà đối trị lại quân thù. Cho nên Đức Phật cuối cùng ra lệnh là tất cả đều chuẩn bị tinh thần để mà đón quân thù, và ngài Đức Phật lại lên ngựa. Lên ngựa đi đâu quý vị biết không? Bỏ trốn vào trong rừng, để lại hết mọi việc để yên đó, và ra lệnh cho quân lính là đón quân thù vào trong nước của mình. Đức Phật chạy vào trong rừng trốn. Vào trong đó thì coi như là quân kia nó tiến chiếm quốc gia này, và vào bên trong là thấy là tất cả đều dương cờ để đón mình, chiếm một cái quốc gia rất là nhẹ nhàng và không đổ một giọt máu. Và khi cái ông vua mới này lên ngồi trên ngai vàng rồi thì cảm thấy sợ là mình chiếm cái đất nước này nó quá dễ dàng. Cho nên là mà tìm thấy cái ông vua cũ không thấy, cho nên là phải xuống lệnh là phải bắt cấp tốc bắt sống cái ông vua mới này, ông vua cũ này về để mà trị tội, tại vì là giết ráng là phải lấy mạng. Cho nên là một ngày nào mà không bắt cái ông vua này về là ngày đó còn lo sợ. Cho nên là xuống lệnh là thưởng 1.000 lượng vàng bắt ông vua cụ về. Gần đây là ở Mỹ này treo cái đầu của Bin Laden là bao nhiêu triệu?
25 triệu.
25 triệu đô la Mỹ để lấy đầu của Bin Laden. Bây giờ lấy được chưa? Lấy rồi.
Chưa, thật đây là cái gió mà giết chúng tôi, cái gió mà quân đội của Hoa Kỳ những phải cũng phần cá nhân hoặc là chỉ điểm nào.
Đúng rồi, cho nên là lúc đó ông vua này lấy đầu của ông vua kia chỉ 1.000 lượng vàng, cho là 25 triệu đô. thì tin đã được gửi đi khắp nơi. Thì Đức Phật ở trong núi là ăn lá cây, ăn rễ cây, ăn hoa, ăn quả, giống như là cái ông Hòa Thượng Quảng Khánh, và gặp một cái tên ăn mày, nó đi xin rách nát, mà nó nghe cái tin đó thì nó tiến, nó đi khắp nơi để mà nó tìm ông vua. Thì gặp ông vua này ở trên núi, thì cái đứa ăn mày nó không biết cái ông này là vua. Đâu biết ông này ông vua, thì ông nói là ta chính là ông vua của triều đại này. Ông nói là cái ta đằng này, ông nói là tôi đã đau khổ mà gặp ông là còn rách nát hơn tôi nữa, làm sao mà cứu giúp được tôi. Thì ông vua này nói là ta chính là ông vua đương triều, ngươi cứ vác ta về thì là ngươi sẽ được 1.000 lượng vàng. rác nó về cung đình xây dựng lại, và thì cái ông anh này là mới bảo với bà bố bác về cung đình, bác luôn về cung đình, thì ông vua mới này mới thử ra 1.000 lượng vàng, thử 1.000 lượng vàng, nhưng mà ông vua mới này ông mới thắc mắc nói tại sao mà ngươi là một tên ông mày này mà bắt được một ông vua như thế này. Thì cái tên ông mày nó mới kể lại, nó kể lại cái lòng từ bi và thấy tôi quá là đối khách, cho nên là muốn cứu cái gia đình của tôi, cho nên là vị vua đã chịu trói để đem vào đây để mà được thưởng một ngàn đồng bạc, vì cái lòng từ bi cứu giúp một gia đình, cứu giúp một quốc gia này. Thì nghe cái lòng từ bi như vậy cho cái ông vua mới này mới thức tỉnh nhân tâm là tại sao mà mình cũng là như thế này mà đi chiếm cả một quốc gia như thế. Cho nên là mới thỉnh cái ông vua cũ trở lại ngài bà, trả lại ngài bà và rút quân đi về nước. Do cái tâm từ bi, phát xuất từ cái niệm bố thí của vị vua này mà cứu cả một cái đất nước và trả lại cái tự do cho ông vua này và trả lại ngài bà. Đầu tiên để kêu là trật tự trong nước. Cái đó là những cái câu chuyện liên quan tới tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Ví dụ vào trong trang ngồi tích đọc những cái câu chuyện tiền thân của Phật, những cái hành bố thí của Đức Phật, và bố thí là cái nền tảng để đưa chúng ta đi vào con đường giác ngộ, và bố thí để mà chúng ta buông bỏ tham đắm chấp đắm là chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta khổ đau và chúng ta đưa vào trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên là cố gắng thực thi cái hành bố thí là một trong những cái hành mà quan trọng ở trong lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tài thí, pháp thí. Pháp thí là mình chia sẻ cái sự hiểu biết của mình và giảng pháp cho người khác để họ luôn vào đó tu tập. Và vô ý thí tức là cho cái sự không sợ hãi, cho sự không sợ hãi. Người ta đang sợ hãi mà mình đem cái điện an ủi vỗ về, đem cái sự quan hỷ, sự tự tại đến chân người thì người ta không có sợ hãi. Thầy thường ví dụ là các vị bác sĩ thời nay là thực thi cái hành bố thí này rất là dễ, tức là bố thí vô ý, tức là cái người ta bệnh đó, cái người bệnh nó rất là sợ hãi, ta sợ cái gì, người ta sợ bệnh nặng thêm, ta sợ chết, cho nên là khi mà tới bác sĩ, vì bác sĩ nói chuyện an ủi, cái đầu tiên là an ủi ra, an ủi là ok, không có gì xảy ra, cho thuốc là chữa bệnh, vài ngày sẽ khỏi, thì đem lại cái sự bình tâm cho cái người bệnh nhân của mình. Cái đó là một cách mà bố thí cái sự vô ý. Mà thỉnh thoảng là thầy nghe các bác sĩ là hù bệnh nhân, không biết bác sĩ Nguyễn Lê Đức của chúng ta có hù bệnh nhân không? Tức là bệnh nhân đã đau khổ rồi mà tới bác sĩ còn làm cho sợ hãi, và nói là bác bệnh ung thư tới thời kỳ thứ ba rồi. Là càng đau khổ hơn. Mà trong khi đó là có nhiều bác sĩ là chẩn bệnh lầm là không có bệnh ung thư mà cho là ung thư, chưa chết mà cho là chết. Hiện nay đó, Thái Đoàn tới, khi mà Thái Đoàn này tới Houston là có một gia đình đệ tử rất là thân trọng, thì anh này là rất là khỏe, năm nay đúng 60 tuổi, rất là khỏe mà. Và đùng một cái là bữa đó là anh ăn trưa xong là cảm thấy đau quặn ruột, đau mà thở không nổi. Bình thường trước đáng có đau gì đó thì đưa vô bệnh viện chụp hình chẩn đoán thì cho biết là ung thư đường ruột tới giai đoạn cuối, và họ phát hiện thêm là bây giờ nó ăn qua cái lá gan hết trơn rồi, gan không làm việc nữa, gan cứng rồi, và từ lúc đó là đau luôn, đau không thể chịu nổi. thì bây giờ hiện bây giờ là đang uống uống thuốc bắc, là gia đình là không có chịu hóa trị, hóa trị rất là đau đớn và đưa tới cái tử vong sớm hơn, cho nên là gia đình hiện bây giờ là uống thuốc bắc. Thì hiện bây giờ là đang điều trị thôi, chưa có kết quả. Hôm nay mà thầy nói chuyện là cái vị này đã bệnh là 2 tháng, khoảng 2 tháng, và bây giờ là đang điều trị và chưa có một cái dấu hiệu nào gọi là lạc quan hết. Mà thầy không hiểu tại sao mà tới giai đoạn cuối thì cái bệnh nó mới xuất hiện. Cái đó là do cái gì? À, trả lời được không? À, trả lời một cái trải nghiệm là đúng nhất thôi, cũng do nghiệp của mỗi người đó. Tại sao mà giấy báo không có gửi tới sớm? À, nếu mà giấy báo gửi tới sớm thì mình biết cách mình chữa trị. À, nếu mà giấy báo gửi tới đây cách đây 3 năm thì ok rồi. À, tới giai đoạn cuối thì giấy báo mới gửi tới. Giấy báo gửi tới là những cái cơn đau là thắt gan thắt ruột không thở được, đó là giấy báo. Đó là tin nhắn gửi tới. À, tin nhắn gửi tới còn vé một chiều thì trên đường đang tới. À, one way ticket, quý vị hiểu không? One way ticket là on the way. À, mà chưa biết lúc nào, bây giờ là đang trên đường tới. Mỗi người từ nhỏ cho tới lớn đều có giấy vé một chiều gửi tới cho mình và không biết lúc nào. À, cho nên là chúng ta đang ở trong cái tư thế chuẩn bị. Đức Phật khai thị về nghiệp ha, tức là ngài nói tiếp về cái phần nghiệp. Phàm người ở thế gian đều phải chịu cái khổ về sanh lão bệnh tử. Chúng ta phải biết mình từ đâu sanh ra, chết đi về đâu. Con cái càng đối xử tốt với ta thì ta càng khó xa lìa chúng. À, vì quyến lý thế gian nên không biết thoát ly khổ hải, vẫn ở mãi trong vòng luân hồi, ấy là do nghiệp chướng quá nặng. Mà nghiệp chướng là phiền não vướng vít, càng vướng vít con cái trong gia đình, mỗi người vướng vít khác nhau, nhưng đều vì thế mà quên mất con đường sanh tử của chính mình, thậm chí cho lúc chết cũng không quan tâm là mình sẽ đi về đâu. Cho nên nói rằng chúng sanh tùy nghiệp chuyển, chúng sanh nghiệp bị nghiệp chướng, vì nghiệp chướng không giống nhau, không chuyển được nghiệp thì phải ở trong vòng sanh tử luân hồi chịu phiền não vô tận. Người già biết sám hối thì khỏi thác sanh vào 4 loại, bằng không thì ắt sẽ có chỗ của mình ở trong đó. 4 loại là 4 loại gì? Hả? 4 loại, quý vị nói lại không? Cô Châu Ngọc nói là địa ngục là quỷ sanh. Atula, cái đó là 4, thầy nói 4 loại thôi mà. 4 loại, chứ đâu phải là lục là 6 loại. Khi nào mà 6 loại thì quý vị kể là địa ngục là quỷ sanh đúng, nhưng mà 4 loại là kể ngạ quỷ sanh là không đúng. Đúng rồi. 4 loại đó tức là thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, nón sanh. Nón sanh là gì? Là con gà, con vịt là sanh ở trong trứng. Thấp sanh là con muỗi, con ruồi. Rồi thai sanh là con bò, con ngựa, con người. Rồi gì nữa? Hóa sanh là bướm hoặc là chư thiên. Chư thiên cũng là thuộc dạng hóa sanh. Tức là Đức Hòa Thượng Quảng Thanh nói rằng nếu là chúng ta không tu á, là trong 4 loại này, trong 4 cái loại này có mình ở trong đó. Ngài khẳng định như thế. Con cái mà thương nhiều, con cái mà thương nhiều là sao? Là khổ đau càng nhiều. Con cái mà thương mình càng nhiều á, theo mà con mắt của xuất thế gian là cái đó là cái khổ đau chứ không có xuất hết gì. Nhưng mà đứng trong cái thế giới mà đối đãi này nè, mà con cái không thương thì sao? Mình đau khổ. nhưng mà và thượng quan tâm đó là con cái mà thương mình nhiều là cái đó là phiền não, là cái chướng ngại của mình. Ở nước Mỹ này mà con cái không thương là nó gửi mình vào trong đó sinh hoạt, mình đau khổ trong đó. Mỗi tháng đi thăm 1 lần, đôi khi nó quên nó không đi thăm. rất là đau khổ. Nhưng mà đã là sanh làm người rồi, đã sanh làm người rồi là đã là chướng ngại. Thân người này là đã là một chướng ngại rồi, còn bao nhiêu xung quanh cái thân này đã là nhiều chướng ngại. Nhưng mà mình sống từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, mình chịu biết bao nhiêu đau khổ. An vui thì quá ít, mà khổ đau thì quá nhiều. Khổ đau trên mặt vật chất rồi, khổ đau trên mặt tình cảm, khổ đau trên đường tu. Tới chùa Hải Đức này tu cũng chưa yên. Tới chùa Hải Đức này tu cũng chưa yên, còn vì phiền não. Ở ngoài gia đình, ở gia đình là đã là khổ đau, là ba trong chùa còn khổ đau, khổ đau hơn. Nhưng mà tất cả khổ đau đó là do gì? Cũng là do chính mình. Thế thảm thảm này cũng chạy phải nên mình chết ai vào đây mà. Vậy tại vì tất cả đều do nghiệp mình tạo. Và cái nghiệp này là khi mà cái nghiệp này đã có rồi thì chính nó sẽ trở lại, nó cần trôi, nó chi phủng. Tại sao người khác không đau khổ mà mình lại đau khổ? Cũng là do mình, cũng là do mình. Cho nên cái nghiệp ở thế gian này, chúng ta là Đức Phật nói, là Đức Hòa Thượng nói rằng là nghiệp, mỗi người là bị một cái nghiệp nó đeo đuổi và nó làm chướng ngại, nó làm chướng ngại. Mà nghiệp này là phát xuất từ đâu? Nghiệp này phát xuất từ đâu thưa quý vị?
Tham
sân si. Nghiệp này là phát xuất từ thân, từ khẩu và từ ý. Thân thì có sát sanh, có trưởng cướp, có tà dâm. Miệng thì có nô láo, có nô lưỡi đôi chiều, có nô lời thiêu dệt, có nô lời độc ác. Ý thì có tham lam, sân hận và si mê. Cho nên nghiệp là phát xuất từ chính mình. Và phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phù mẫu, chi di thể, giải chúng duyên như cộng thành. Quý vị phải nhớ câu này: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hành lụy, bẩm phụ mẫu, chi di thể, giải chúng duyên như cộng thành. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nghiệp, phù nghiệp hệ thọ thân, tức là do cái nghiệp này mà mới có cái thân này. Do cái nghiệp của mình mà mới có cái thân này. Bẩm phụ mẫu, theo cái tinh cha của hiếp mẹ, để mà đưa tới có cái nghiệp thức, để mà có cái thân này trong cuộc đời này. Nếu mà không có nghiệp thì chúng ta sẽ không có cái thân này. Và cái thân này thế nào? Cái thân này cao, thân này thấp, thân này lùn, thân này xấu, thân này đen, thân này trắng, thân này đen, thân này xấu, là vì nghiệp đó. Tất cả đều vì nghiệp. Do cái nghiệp mà nó đưa mình vào ở trong cái tâm thân này. Vừa rồi ở Việt Nam là có một cái cậu bé tái sanh, tái sanh ở Việt Nam. Cậu bé này là người Kinh, trước đây là tiền thân là người Kinh. Mười mấy tuổi thì chú bị tai nạn của Kinh, chú té trên cây, té xuống là bị chấn thương là chết. Chết thì chú sau đó chú mới tái sanh ở lên làm người thường trên núi, làm người mộ da đen. Thế thì nhưng mà khi mà làm, chú biết, hiểu biết rồi, chú biết nói rồi, mấy tuổi thì chú đòi về nhà. Nói mẹ là nhà mẹ, ở nhà của con. Thì mẹ, người mẹ trên thượng nội bộ nhà, đây là nhà của con sinh ra rồi, sao con nói kỳ? Nó không phải, nhà con ở dưới núi. Thì mẹ này năn nỉ, mẹ dẫn xuống, dẫn xuống nhà đó. Thì chỉ nó chỉ là con tuế trên cái cây này, tuế nó mới chết do mẹ. Thì ở trong gia đình đó là mới ra mà chắc là đúng, tất cả đều đúng hết. Và ba chị hỏi là tại sao là chú là người Kinh mà tại sao mà giờ kiếp này là làm người thường? Là nó là con đi lang thang ở trong khỏi trung ánh, khỏi trung giới, thì muốn nhìn thấy cái cô thượng này quá đẹp, cho nên là thác sanh vô trong bụng cổ. Tại là thấy người thượng đẹp cho nên là thác sanh vô làm con của cổ. Cho nên kiếp này nó làm người thượng. Tức là ở trong cái quyển mà chúng tôi hòa thượng phương tượng dịch là là chết an lạc và tái sinh quan hỷ, là kể lại cái cảm giác của những cái người mà ở trong cõi trung ấm. Cõi trung ấm là khi mà chúng ta chết, chúng ta ở trong cái cõi giới mà đi lang thang. Đi lang thang là mình tới cái thời điểm mà mình cần đi thọ sanh, thì cái người nữ là có cái sự lý ái đối với người bố. Người nữ có cái sự lý ái đối với người bố, và cái người nam là có cái sự lý ái đối với người mẹ. Có cái sự dây tình cảm thiêng liêng, cho nên là ra đời như vậy. Khi mà ra đời mà cái người con trai là thương mẹ và người con gái là thương bố, cái đó là cái gì? Cái đó là cũng là nghiệp chướng trái ngang ở trong cõi người chúng ta. Cho nên con cái nhìn theo cái con mắt bình thường chúng ta thấy con cái, nhưng mà nhìn theo cái con mắt nghiệp báo, đó là nghiệp chướng trái ngang, nghiệp chướng trái ngang. Con cái nó mượn tinh cha ha, và mượn huyết mẹ để mà ra ở trong cõi đời này. Cho nên cái đó là lý do tại sao mà nói rằng cha mẹ sanh con mà trời sanh tâm. Cha mẹ sanh chỉ sanh mẹ cái tâm thân của con thôi, chứ không bao giờ sanh được cái tâm linh hoặc là cái tánh tình của con, mà khiến con nó được. Con của ai không phải con của mình, mặc dù nó là mặt mũi của mình. Mặt mũi của mình là tánh tình, không bao giờ là giống. Cho nên ở trong gia đình của mình mà có những cái đứa con mà nó ngủ nghịch, những cái đứa con mà nó không vâng lời của mình, thì cái điều là mình dạy dỗ không có gì hết. Nhưng mà ai mà có phước, gia đình mà có phước thì may ra ha, thì nó may ra con cái nó vâng lời của mình, nó nhẹ nhàng, nó an lạc từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Còn không thì rất là khó. Nếu mà mình mà vô phúc thì gặp những cái đứa con là ngỗ nghịch, và nó sẵn sàng, nó từ bỏ mình, nó sẵn sàng để giết bố mẹ. Cái tình cảnh này ở Việt Nam xảy ra rất nhiều, rất là đau lòng, rất là khổ đau. Cho nên là tất cả một cái sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta là vì nghiệp mà có cái tâm thân này, vì nghiệp mà có những cái mối quan hệ giữa mình và con cái, giữa vợ và chồng, giữa anh và em, tất cả đều là những cái sợi dây ràng buộc ở trong cuộc đời này để mà đưa tới khổ đau. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta phải làm sao? Chấp nhận, những người đệ tử vào chấp nhận thực tại để mà chúng ta vươn lên, nhẹ nhàng với nhau, đối xử với nhau nhẹ nhàng để mà chúng ta giải quyết ở trong cái cuộc đời này. Chứ còn không, nếu mà mình không chấp nhận thì sao? Thì mình chặt bỏ để mà mình đi tới, thì cái điều đã xảy ra rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều lắm. Nói chung năm kia đó, năm 2008 đi vào Hà Tây thì có một cái câu chuyện xảy ra là tại thành phố Minnesota. Một chú đệ tử là 17 tuổi, buổi chiều thứ sáu đi học về, thứ sáu thường đi học về, thì chú này không về nhà, đi luôn cho tới chiều thứ bảy và tới chiều chủ nhật rồi, mà mẹ ở nhà điện thoại vô liền. Điện cú thứ nhất chú không bắt phone, điện thứ hai là chú không bắt phone, chú off phone luôn cho tới chiều chủ nhật chú về. Chiều chủ nhật 5 giờ chiều chú về, mẹ gặp đó thì mẹ rất là giận. Mẹ thương con nhưng mà mẹ rất là giận con. Mẹ nói là mày chết đi. Mắng cái câu đầu tiên là mày chết đi, tại sao mà đi từ thứ sáu tới giờ mà không báo tin cho mẹ biết là con gì ra. Mẹ ở nhà là trong đứng trong ngồi, chết lên cái suốt mà tại sao mày như vậy. Thì mẹ mắng một hồi, thì sau đó mẹ mới vào trong bếp nấu cơm cho con ăn. Nấu cơm cho con ăn, dặn con nhưng mà nấu cơm cho con ăn. Thì cái chú này bình thường là la chú, là chú xuống dưới basement, chú mở nhạc là chú nghe, mở nhạc lớn là chú nghe, cho át cái tiếng la mắng của mẹ. Thì lần này chú cũng xuống basement, nhưng mà thấy im lìm. Chú nghe nó thấy im lìm, không nghe tiếng động nào. Thì 10 phút sau mẹ xuống, mẹ mới xuống basement coi đứa con mình đã làm gì. thì xuống space mình lại thấy cái cửa mình không mở, thì mà mẹ chạy ra ngoài mà thấy chú treo cổ tay mình đang thấy chú treo cổ tay tự tử, thì lúc đó mẹ cũng chết điếng và gọi điện police tới hạ chú xuống thì máu đã phun ra miệng thì không cứu được. Thì tôi là thần quý thầy tôi làm tạm tạm chuyện đó là xảy ra tại Minnesota. Đó. Tức là trong cái chuyện này thì quý vị thấy sao? Người mẹ tội tình vậy à, người mẹ tội tình nào ở trong cái câu chuyện này à, tội tình là bởi vì quá thương con, quá thương con mà la rầy con, nặng lời với con để mà đưa ra cái chết này à, quá nặng lời cho nên đưa ra cái chết này. Biết rồi và lúc đó mẹ không nặng lời thì sao? Không nặng lời chắc chắn không đưa ra cái chết, nhưng mà nó đưa tới những cái việc khác. Nó sẽ đưa tới những cái là hệ lụy khác sau những cái cuộc đi chơi như thế à, cho nên đối với cái cuộc đời của con người ở trong cái cõi giới này không biết đâu mà rồi, phải không? Không biết đâu mà rồi. À, cho nên mỗi gia đình đều có một cái nỗi khổ riêng, một cái nỗi khổ riêng mà mình không biết được mà thôi. À, cho nên thầy nói là cha mẹ mà có phước thì con cái của mình nó vâng lời, nó nghe lời mình, ăn học thành tài, ra làm việc đóng góp với đời, thì cái chuyện đó nó quá dễ vậy. Còn đối với những người mà vô phúc, con cái nó không nghe lời, nó chỉ đem lại những cái sự khổ đau cho cha mẹ, khổ đau cha mẹ là khổ đau cha mẹ. Và cái điều đó đầy dẫy ở trên báo chí, bây giờ mình lọc báo chí ra quý vị thấy có ngày nào mà không có chuyện, lúc nào cũng có chuyện. Không bao giờ mình lọc báo chí ra mình nói ở một cái người nào đã thành tựu sự nghiệp và đem lại hạnh phúc cho gia đình, không bao giờ mình có những cái tin đó. Những cái tin đó là không biết ai giấu đâu, không biết. Nhưng mà lọc báo ra là toàn là kể những cái chuyện gì đâu ở trên thế gian này. Có bao giờ mà lọc báo chí ra mình nói ở là chú này đổ tú tài cử nhân và ra có cái công an việc làm, đúng không? Không có. Ít khi nào mà họ đưa lên báo chí và đưa những cái chuyện tốt, mà cái bản năng của chúng ta là thích đọc những cái chuyện đó, đọc những cái chuyện mà nó đau đớn, những cái chuyện mà nó chướng ngại, những cái chuyện mà nó làm cho con người ta phải đau khổ của người mà là cái thú tiêu khiển của mình à. Cho nên cái nghiệp của con người là do chính mình tạo à, do chính mình tạo ra cái nghiệp, và cái nghiệp này nó sẽ trở lại, nó dẫn dắt mình, nó trở lại, nó control mình, trở lại, nó chi phối cuộc đời mình. Nghiệp thì không có sai ha, nghiệp thì không có sai à, nếu quý vị mà nói là định nghiệp à, định nghiệp là cái nghiệp nó có sẵn à, định nghiệp có thể chuyển. Cái định nghiệp á, là cái nghiệp mà mình đã tạo ra rồi à, mà người ta hiểu lầm nghiệp là cái số phận à, hoặc là những cái tôn giáo khác họ nói là con người là vì cái số phận à, cái số của tôi là nó là như vậy cho nên tôi phải khổ như vậy, phải không? Tức là mình cái số của mình khổ cho mình phải chịu khổ, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thánh cao thì mới được thần thánh cao. Nói theo cụ Nguyễn Du này thì đó à, cũng như nói như vậy, quý vị quan hệ bắt phong trần phải phong trần, cho thánh cao mới được phong thánh cao. Thì cái này là thuyết của Khổng Giáo chứ không phải của Đạo. Không có ai bắt mình phong trần, không có cái ông thượng đế nào bắt mình phải phong trần, mà không có ai cho mình thánh cao. Thánh cao hay phong trần là do chính mình tạo, thế thành chỉ vậy chứ không ai bắt mình, không có ai đặng để mình, không có ai mà đầy đọa mình, không có ai ban phước và không có ai giáng họa cho mình. Ở trong đạo Phật vắng mặt cái chữ số phận, vắng mặt chữ định mệnh. Cái định mệnh là sanh ra nó là một đứa ăn mày, là mãi mãi là ăn mày chứ không có cấp độ lên nổi. Cái đó là định mệnh, là cái số phận. Điều đó có chứ không có. Tức là sanh ra đã là khổ, vừa sanh ra là khổ liền à, rớt ra khỏi lòng mẹ là được gối vào trong giấy báo, để vào trong thùng rác, để cho tiếng cắn là chết trong thùng rác. Có có chứ. Cái số phận nó là như thế, không thay đổi được. Hả? À, không thay đổi được. Đã là cái nghiệp nó là như thế thì cái đó lại là gọi là định nghiệp. Mà định nghiệp này không phải là ông Thượng Đế bắt buộc mình, mà do chính mình tạo. Cũng khiếp như thế. À, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, quý vị biết câu chuyện đó. Tức là Ngài sanh ra, thác sanh vô trong một cái làng đó. Cái làng đó là ở bên hông Tinh Xá Kỳ Hoàng. Cái đây là cái làng đó, cái làng trời. Mà cái chú này, chú sanh ra ở trong cái làng đó, là cái làng đó là cái ngày đó không đánh được một con cá nào hết. Nó mạt tới cái mức độ như vậy. Thì ở trong các vị bô lão trong làng là nó là bữa nay có một nhân vật đặc biệt sanh trong làng này, phải chia cái làng này ra. 200 gia đình này chia đôi, chia đôi, bên này 100 bên 100. Thì cái làng bên này là có cá, bên này không có đánh được cá nào. Cho nên tiếp tục chia ra 50 gia đình. Chia ra thì 50 gia đình bên này có cá, 50 bên này là đánh không có con cá nào hết. Tức là một cái nhân vật mà nó đen đuổi, mà nó ảnh hưởng cả một cái làng. Và chia nhỏ ra, chia trẻ nhỏ ra nhỏ ra, cuối cùng là lọt ra cái gia đình này. Lọt ra nhân vật đặc biệt này là một bà mẹ với một đứa con. Thì bà mẹ là nó nghèo sơ, nghèo sát, phải ẵm đứa con đi xin, ẵm đứa con đi xin ăn. Ăn đi xin cho tới 5-7 tuổi. À, vừa tôi là biết, coi như là biết biết đi lẫn chẳng, là bà mẹ từ bỏ chú luôn. Tức là mẹ lén lén bỏ đứa con ở lại, thì chú tự cầm cái mũ dừa đợi để mà xin ăn, mà không ai cho. Bị hất hủi, bị đánh đập, rồi chú tới ngay cái chỗ mà người ta rửa chén là lượm cơm ở dưới mà cái lu nước để mà lên ăn, rửa cơm lên ăn. Đã đau khổ tới mức độ như vậy. Và 5-7 tuổi thì gặp Ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phật đem về luôn, và về sau thì chứng quả là hạnh. Thì tại sao mà chú đau khổ như thế? Là bởi vì tiền thân của cái chú này là dành ăn với một vị la hán. Dạ, vị la hán là vị này, là cái kiếp nọ là một vị thầy trú trì ở một ngôi làng. Vì một thầy trụ trì ngôi làng, thì bữa đó có một vị la hán đi ngang qua mới vào trong chùa để xin tá túc, giống như chùa Hải Đức này. May là chùa Hải Đức này chưa ra là trú trì. thì cái vị khách tăng đó là một vị la hán, mà cái vị trụ trì đã không biết. Thì trên đường đi vào chùa này thì có một vị đại gia, đại thí chủ biết là vị này là hán, cho nên là vào gõ cửa. Và gõ cửa là thỉnh nó là ngày mai đó, 10 giờ sáng mai là gia đình con đó, tổ chức cúng dường, cho nên là thỉnh thầy trụ trì và ngài tới nhà con để mà thọ trai. À, vị này thỉnh, thế là đem sữa tới cúng dường và thỉnh. À, thì hai ngày hứa cả, tức là vị trụ trì và vị khách tăng này hứa cả. À, thì 10 giờ sáng hôm sau đó, vị trụ trì lãng lãng đi một mình, nhẹ nhàng đi một mình, và vị ông này tiếp tục ở trong phòng đây không báo. Tức là vị trụ trì đó im lặng ra đi và không báo. À, đi tới nhà thí chủ dò hai phần, nói tại sao mà con thỉnh hai vị mà tại sao giờ này chỉ có một vị. Thì cái vị trụ trì này nói rằng là có thể là tối hôm qua uống sữa tươi ngon đó, giờ này ngủ quên rồi. À, thấy ngủ cho nên không dám kêu. Thì sanh cái tâm đố kỵ, thì vị thí chủ này mới thỉnh vị thầy trụ trì này cúng dường và thọ trai và phun trư go. Trong cái phun trư go là thỉnh cái phần thức ăn nó để vô trong cà men để mà đem về thỉnh ngài, đem quan hỷ đem về cúng dường cho các vị thầy ở chùa. Thì cái vị tăng này xách cái phun trư go để đi về, thì đi giữa đường thì trong lòng nó phát lên một cái tâm niệm là của cái vị này không biết ở đâu mà tới đây, mà bây giờ mà cho thức ăn thì vị này chắc thấy là chùa này có đồ ăn cho nên là muốn ở lại thêm, cho nên là tốt nhất là mình hãy đổ thức ăn lại đi, phi ra thức ăn này. cho nên nghĩ như vậy. Cho nên là vị thầy là mới đổ thức ăn vô trong một cái đống rơm mà đang cháy, lửa rơm mà cháy và đổ thức ăn vô là nó cháy luôn, thì nó phi tan không ai thấy. Để đi về không, đi về thì không, thì về tới chùa và thì thấy cửa mở và vô bên trong thì không thấy bị khách tăng động được. Thì khách tăng nó đã đi về đi rồi. Thì 10 giờ sáng hôm sau thì bị tới giờ khách, thì về vị này thấy chùa bán là ngày ngày đàng văn qua một cái số khác để mà quá nhiều. Thì khi vào trong chùa mà thấy không vị khách tăng này không còn ở chùa thì vị này cảm thấy hối hận. Hối hận, hối hận là bởi vì mình tạo một cái ác nghiệp mà mình không hay, cảm thấy hối hận và sau đó là nóng lạnh vào thịt. Khi mà mình tạo một cái nghiệp ác mà đối với vị thánh tăng như thế là cái báo chứng nó tới liền, bị nóng lạnh và sau đó xúc xúc huyết và chết, chết và thần thức đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục 500 đời và sau đó 500 đời là lên làm ngạ quỷ, lên làm ngạ quỷ tới 500 đời, mà quỷ này là chỉ quỷ ăn bùn thôi, ăn cái bùn thôi. Và sau 500 đời nó thác sinh lên làm 500 đời là chó đói. Chó là ăn cái gì? Ăn cái thứ mà người ta bữa ra rồi lấy cái đó ăn. Không có cơm mà ăn. Và hết 500 đời chó rồi thì sanh lên làm người. Làm thành người thì đối khác, sanh ra là chết, sanh ra là chết, đối mà chết. Cho tới cái đời cuối cùng thì mới sanh vô bên hông tinh xá kỳ hoàng, giống như cái chuyện thầy kể hồi nãy. Sanh vô ngày đầu tiên là trong làng nó không có một con cá nào mà người ta bắt được, cho nên phải chẻ nhỏ cái làng đó ra, là cuối cùng mới lòi ra cái gia đình này. Quý vị nhớ chưa? Cho nên cái số phận của cái chú này sanh ra một đời này, chúng ta thấy là cái số này chú là đau khổ chết đói, nhưng mà kỳ thực cái đó nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ một kiếp xa xưa về trước là dành ăn với một bậc A La Hán. Quý vị thấy cái nghiệp nó đeo đuổi cái chú này. Cho nên trong kinh nói rằng là giả sử bắt thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội mọi thời quả báo hoàn tự họ. Tức là cái nghiệp khi đã tạo ra rồi, giả sử trải qua trăm ngàn kiếp không bao giờ mất, sở tác nghiệp bất vong, đã nghiệp đã tạo ra rồi thì mãi mãi không bao giờ mất. Và khi quả báo nó tới, nhân duyên nó tới thì người đó sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đối đầu, không bao giờ mất. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng nghiệp mình tạo là không ai thấy là mình không biết. Nghiệp là invisible. Anh nói sao?
Đó là câu hỏi về nghiệp chút thầy. Như hồi trước con chưa quy, chưa thọ bộ tất giới thì năm 12-13 tuổi thì hay đi câu cá, cùng xá thải trên 100 con cá. Nhưng mà bây giờ con đã quy, con biết Phật Pháp rồi, con thọ bộ tất giới rồi, thì bây giờ con phóng sinh 1.000 con cá thì con có được xóa đi cái nghiệp đó không?
Nếu mà thật tâm mà làm như vậy thì nghiệp đó sẽ chuyển,
nghiệp đó xóa hết đó, hay bị nghiệp, bớt nhẹ thôi.
Nghiệp đó sẽ chuyển, sẽ xóa được, sẽ xóa được. Sát sanh mà hiện tại mà biết sám hối, biết phóng sanh thì nghiệp đó sẽ chuyển, nghiệp sẽ chuyển. Cái đó là một cái niềm lạc quan ha, một cái niềm lạc quan của chúng ta. Ở trong hiện đời đó, ở trong hiện đời của Đức Phật có nhiều cái câu chuyện đó mình minh chứng cho cái việc mà quá giải được cái nghiệp báo. Điển hình như là câu chuyện của ngài Angulimala, tức là tôn giả vô não. Tôn giả vô não, quý vị nghe chưa? Angulimala, câu chuyện the story of the compassion of love, tức là câu chuyện sức mạnh của lòng từ. Tức là ngài lúc mà chưa đi tu, chưa biết đạo thì đầu sư với một vị thầy Bà La Môn giáo. Thì Bà La Môn giáo là một cái vị này là một cái vị thầy mù quáng, cho nên là cuộc đời của Angulimala đã đi vào trong bóng đêm. Là bị Angulimala lúc nó tướng rất là đẹp thì bị cái bà vợ của ông thầy này là đem lòng yêu thương, đem lòng gả gẫm và yêu thương, mới móc nối, nhưng mà Angoli Malat từ tiền, cho nên cái bà này đem cái lòng đã ganh tị và vu oan cho Angoli Malat. Angoli Malat nó nói là bà mới nói với ông thầy là cái thằng học trò của ông là đem cái lòng yêu thương tôi, tức là bà yêu thương được thì bà mới đổ tội, tức là tình còn không nữa mà thù đấy thôi. Tức là tới cái mức độ như vậy, yêu không được thì trở thành thù. Thì ông thầy này rất là tức giận, rất là tức giận, cho nên là trút cái giận lên trên người đệ tử này, bắt là lập ra cái mưu là bắt Angoli Malat phải đi giết 100 người và đem 100 ngón tay về cho thầy. Và mà hồi xưa là quân sử thì thần tử, mà thầy biểu trò người ta không làm là trò, là không phải học trò, nhưng là trò phải cúi đầu đi làm, và đem về một cái vòng sâu chuỗi là 100 ngón tay thì thầy mới truyền trao tâm ấm, truyền trao pháp, là pháp để mà trò đi ra làm việc. Thì Angoli Malat là một học trò rất là giỏi, tuân thủ theo lời thầy mà không biết đó là một cái âm mưu để đưa mình vào trong cái đường chết. Ra là đè đầu đè cổ người ta là chỉ mượn ngón tay thôi, mượn ngón tay cái thôi, này không có giết người mà chỉ đè xuống chặt ngón tay thôi. Thì đi khắp kinh thành của là Savatthi. Savatthi bây giờ là thành Xá Lợi. Savatthi là thành phố nào quý vị nhá, của nước nào? Ma Kiệt Đà, đúng không? Savatthi hả? Thành Ca Tỳ La Vệ, thành Xá Vệ, thầy cho nó là thành Xá Vệ thuộc quốc gia nào, quý vị nhớ lại nó nói về lịch sử.
Nepal
cũng không đúng, Nepal là thuộc một đất nước khác mà. quên lịch sử hết trơn. Thành Xá Vệ thuộc nước Câu Tắc La, thành vương xá mới là nước Ma Kiệt Đà, nhớ chưa? Tức là hai quốc gia chính thời đó là bên này là thành Vương Xá, là trên kia núi Linh Thứ, dưới này là thành Vương Xá, bên này là thành Xá Vệ nước Câu Tắc La. Vua nào trị vì? Không nhớ không? Vua Ba Sê Na Đi Ba Tư Nạc. Thì khắp kinh thành Xá Vệ đó là kinh hoàng, nghe cái tên Angoli Malat này ai cũng bỏ chạy hết. Và cái lúc đó là kiếm được là 99 ngón. Kiếm 99 ngón là chỉ còn thiếu một ngón nữa thôi, ai cũng bỏ chạy hết. Cho nên là nhiều ngày đêm tìm một người cuối cùng ra, cho nên là ông mới đi về. Bây giờ cái người cuối cùng chỉ có mẹ mình thôi. Về nhà mượn đỡ về nhà mượn đỡ mẹ mình ngón tay thôi, để mà hoàn thành cái nhiệm vụ này. Cho nên là ông vung gươm đi về nhà. Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện. Đức Phật đã xuất hiện trên đường đi. Đức Phật đã xuất hiện trên đường đi thì Đức Phật thế mạng cho mẹ của mình. Thì Đức Phật đi nhẹ nhàng, thì Angoli Malat nó vung gươm tiến theo sau để mà chém cái ông thầy tu này. Nhưng mà đi Đức Phật vẫn thần phong. Ông Angoli Malat chạy rất nhanh để mà đuổi kịp Đức Phật, nhưng mà chạy hết sức bình sanh mà vẫn không kịp. Thì Angoli Malat mới la lên: đứng lại. Thì Đức Phật nói là ta đã đứng lại từ lâu rồi. Thì Angoli Malat nói là tại sao mà ngài nói lá, đứng lại tại sao, tại sao tôi chạy không kịp. Thì Đức Phật nói là ta nói là ta đứng lại là người ta đã dừng lại cái nghiệp sát hại chúng sanh từ lâu rồi, còn ngươi trên tay ngươi vẫn chưa đứng lại. Trên tay ngươi còn có đao, có kiếm, có máu, có vòng tay của 99 người. Thì nghe cái câu nói là Angoli Malat mới thức tỉnh và sắp xuống lại Đức Phật. Cho nên cái này gọi là phúng hạ đồ đao mà lập địa thành Phật là như thế, tức là hạ đao xuống dưới đất là sắp xuống mà lại Phật, và được Đức Phật đưa về để mà tu hành tại Tinh Xá Kỳ Viên. Thì khi đưa về Tinh Xá Kỳ Viên đó, xuất gia thì đi khắc thực á, thì Angoli Malat bị người ta, có lúc đi ra khắc thực là bị người ta quăng đá, bị người ta đánh lỗ đầu, bởi vì những cái người trước đây mà bị chặt tay đập bể bình bát. Đi khắc thực mà về tới Tinh Xá là máu men không, nhịn không ra. Thì Angulimala rất là đau khổ, nhưng mà Đức Phật, do Đức Phật là khai thị, nó cố gắng tinh tấn tu tập, thì 3 tháng sau Angulimala chứng quả là tu tinh tấn và giải bỏ được chuyển tất cả những việc đó, và chứng quả là. Thì một bữa nọ Angulimala đi khất thực, gặp một cái người thai phụ, mà đau nhưng mà không sanh con được, la coi như là thất thanh mà không sanh con được. Thì Angulimala cũng là đau khổ nữa, đau khổ nhưng mà không biết cách nào, cũng chạy về hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là cái này quá dễ mà, tại sao con không biết cách để mà giải quyết. Bây giờ con tới ngay chỗ cái người thai phụ đó, không phải là làm cô mụ, nhưng mà chỉ nói một câu thôi, nó là từ ngày sanh ra trong giáo pháp này, tôi chưa bao giờ làm đau khổ một người nào hết. Vì cái sự thật này mà giúp cho con và con của cô ra đời được nhẹ nhàng. Cái đó là câu thần chú Angulimala. Quý vị cũng là có câu thần chú của mình. Thì Angulimala mới trở lại cái chỗ người thai phụ đang ngồi bên một cái tấm màn và nói cái câu đó: từ ngày sanh ra trong giáo pháp của Phật, tôi chưa hề làm đau khổ một bất cứ một chúng sanh nào. Chính nhờ cái sự thật này, hồi hướng công đức này cho cô, cầu nguyện cho cô và con của cô ra đời được nhẹ nhàng, cầu nguyện cho mẹ rồng được con vua. Thì ngài đọc cái câu đó xong thì bà mẹ đặt một cái lời đứa con ra liền. Tức là chính vì cái sự thật này mà cái đó là một câu thần chú mà ở trong Nikaya gọi là thần chú Angulimala. Thì cái đó là một trong những cái câu chuyện mà minh chứng cho cái chuyện mà chuyển nghiệp ngay trong hiện đời mà Angulimala đã chứng quả là ngay trong hiện chúng. Tất cả chúng ta nghĩ ha, ngày mốt chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại một cái, thêm một phần bài giảng đối về những cái lời khai thị của Hòa Thượng Quảng Khâm. Và tất nhiên là chiều chủ nhật đó, chiều chủ nhật là quý thầy sẽ giải đáp những cái thắc mắc về tất cả những cái thắc mắc của quý Phật tử trong những cái bài giảng. Cho nên là xin bác sĩ và cô Trung Ngọc làm một cái thùng để lên bàn đây, ngày mai làm cái thùng, làm cái thùng giấy giống như cái thùng phước sương này mà để mở câu hỏi vô, để giấy và cái biên đây quý vị hỏi những câu hỏi đây là quý thầy chỉ được sẽ giải đáp. Chứ còn ở trong một cái buổi giảng đó, mà mình hỏi là mình trả lời nó mất thời gian, nó không có thời gian nhiều. Cảm ơn quý vị quan thiện. Chúc đại chúng một đêm ăn ha, ngày mai trở lại 6 giờ sáng mai là quý vị trở lại để công phu khuyên. Thành đại chúng chắp tay kinh tăng hồi hướng công đức. Nguyện đêm công đức này hướng về tâm thân nhà đề